nỗi cái buồn, cái vui đó thôi cũng đủ làm cái đời sống của mình chìm lên sụp xuống như thể bong bóng nước. Nó chẳng phải là gì, nhưng nó sẽ gây cho mình một cái cảm giác của đời sống này lúc đầu lúc khăn như vậy đó. Xin thưa, cái chết, nếu không có chết thì cũng sẽ không có sự sống. Bao giờ cũng vậy. Ở đây có vị này, có vị nào là làm về cái software computer science không? Quý vị nào biết programmer không? Có hả? Có ai giơ tay không? Dạ. Khi mà viết chương trình á, chúng ta dùng những cái lập trình toán học, ví dụ như hệ nhị phân phải không? Là cái hệ, là cái hệ toán học mà được định hình để viết tên cho tất cả, build up lên tất cả những cái gì mà cái ngày nay vi tính có thể làm được. Trên cái hệ nhị phân đó, con người ta chỉ sử dụng hai cái ký tự, đó là ký tự 0 và 1. Hai cái ký tự này đây đã định mình nên hết tất cả những thứ mà bây giờ chúng ta nói là cái khoa học kỹ thuật, từ cái phi thuyền bay lên không trung cho đến những cái đơn giản như cell phone chúng ta xài, computer chúng ta xài ở nhà, máy vi tính vân vân, đồng hồ, tất cả mọi thứ, cái gì có thể design được từ hai cái ký tự căn bản đó là 0 và 1. Tốt và xấu, được và mất, buồn và vui, thành và bại. Hai ký tự đó là tượng trưng cho sự hình thành của âm dương, vũ trụ và trời đất. Hai ký tự đó là hai ký tự bất khả phân. Quý vị hiểu, quý vị hiểu bất khả phân không? Có nghĩa là không thể chia lìa. Hễ có một là có hai, hễ có hai là có một. Hai ký tự đó như thể là hai mặt của một đồng tiền. Hễ có mặt này là có mặt kia. Trong đời sống này đây cũng vậy. Nếu như có cái đau khổ, con người ta mới biết được giải thoát là gì. Nếu như có cái trần ai khổ lụy đau buồn thì con người ta mới biết hạnh phúc là gì. Ấy thế mà chúng ta cứ đi tìm từ bỏ đau khổ, phải không? Chúng ta là những người muốn đau khổ hay từ bỏ đau khổ? Quý vị muốn đau khổ hay từ bỏ đau khổ? Xin thưa, nếu mà chúng ta đi từ bỏ đau khổ thì hạnh phúc lấy đâu làm nền tảng để sinh ra? Tại nó có cái này thì phải có cái kia. Ấy thế mà chúng ta cứ lo đi từ bỏ đau khổ, thế thì hạnh phúc ở đâu sinh ra? Tại vì khi chúng ta biết được hạnh phúc là vì có đau khổ mới biết được giá trị của hạnh phúc. Giống như thế, hoa sen, hoa sen không thể nào sinh ra được trên cái đất đá mà cứng cắn sạch sẽ. Hoa sen chỉ được nở trong bùn nhơ nước đục vươn ra khỏi đấy. Thế thì xin thưa đại chúng, Phật và chúng sanh cũng thế. Nếu như không có chúng sanh thì cũng chẳng hề có Phật. Trong cái thế đối định của đời sống, trong cái hệ nhị phân tương tác của đời sống này, chúng ta luôn đi tìm một cái. Và dường như nếu như đại chúng đi tìm cái hạnh phúc tạm bợ, mà cái mà chúng ta đang muốn đi tìm để trốn tránh cuộc đời đau khổ này, thì xin thưa đại chúng, cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc tiềm tàng đau khổ. Hễ chúng ta đạt được cái hạnh phúc đó rồi thì cái hạnh phúc đó lập tức sinh ra đau khổ ngay trong tự thân của nó. Đó chưa phải là hạnh phúc. Và cái hạnh phúc tuyệt vời, đó là cái hạnh phúc mà ngay trong cuộc đời này, ngay tại đấy và bây giờ, ngay trong cái đau khổ mà đại chúng đang có mặt đó, ngay cái đau khổ đó, làm như thế nào để chúng ta có thể nhìn thấy được hạnh phúc ở bên trong cái đau khổ? Tại vì chẳng có cái hạnh phúc nào mà không tiềm tàng đau khổ, và chẳng có cái đau khổ nào mà không tiềm tàng hạnh phúc ở trong đó. Hạnh phúc và đau khổ, biên tế của nó dường như không có biên tế. Cũng như vậy, sống và chết. Trong chúng ta đây, nếu như không có cái chết thì cũng sẽ chẳng bao giờ có sự sống. Và nếu như có cái sự sống này thì một điều chắc chắn rằng mình sẽ có sự chết. Chẳng có cái gì mà tách biệt ra giữa cái sống và cái chết. Đại chúng đang ngồi đây, nhưng xin thưa, chúng ta đang chết đi và đang sống lại. Tất cả những tế bào của cơ thể của mình mỗi một ngày nó phải được thay da đổi thịt. Những cái tế bào cũ nó sẽ được chết đi, nó sẽ được bung ra ngoài, để rồi những tế bào khác nó lại lập tức sinh ra để thay thế trong cơ thể của mình. Ăn vào để sống và đi ra để chết, hít vào để sống, thở ra để chết. Và cái chết đó không phải chết là hết. Sự chuyển đổi giữa hình thái này và hình thái khác của đời sống. Và xin thưa đại chúng, dường như tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này đều có mối tương quan, tương tác qua lại với nhau. Chẳng có cái gì trong cuộc đời này tồn tại một cách ngẫu nhiên, tồn tại một cách không bị lệ thuộc vào cái khác. Tất cả mọi sự vật và hình thái trong cuộc đời này, cái nhỏ nhặt như là phân tử mà bây giờ các nhà khoa học nghiên cứu đó, họ đem cái nguyên tử để mà người ta coi coi trong nguyên tử nó có cái gì và cái gì nó chi phối, nó hình thành nên cái nguyên tử kia. Cách đây vài chục năm thì con người ta chỉ tìm ra được là nguyên tử gồm có electron, neutron và proton, phải không? Tức là một nguyên tử âm, một nguyên tử dương và một nguyên tử là không có âm dương trung tính. Nếu như nguyên tử mà trung tính đó nó gần cái nào thì giới tính của nó sẽ thuộc về cái đó. Cũng giống như trong cái thế giới loài người của chúng ta đây, chúng ta có nam, chúng ta có nữ và chúng ta có một cái chúng sanh là người nam và người nữ. Và ngay trong thời Đức Phật đã có những chúng sanh như thế, và vạn loại chúng sanh trong cuộc đời này dường như đều có cái giới tính thứ ba đó cả. Bây giờ con người ta đi tìm xem trong cái nguyên tử đó nó còn có cái gì ở trong đó nữa. Thế là các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới làm một cái cỗ máy vô cùng vĩ đại, tốn kém vô cùng, đó là máy gia tốc. Máy gia tốc này có cái nhiệm vụ là tốc độ quay vô cùng khủng khiếp để có thể đánh được cái nguyên tử proton hoặc neutron hoặc electron, đánh cho cái nguyên tử đó tan nát ra để xem có trong nguyên tử đó có được cái gì. Thế là người ta đã bao nhiêu năm nay nghiên cứu, và đến lúc người ta công bố rằng khi cái nguyên tử này đạt đến một cái tốc độ vô cùng to lớn thì họ thấy được rằng nó có một cái opposite với nó. Cái opposite này giống như hình cái bóng, hễ nó di chuyển về bên trái thì cái kia di chuyển về bên phải, hễ cái này di chuyển tới thì cái kia di chuyển lui, và tốc độ của nó dường như là tức thời, không phân biệt khoảng cách thời gian bao xa, không gian bao xa. Cho nên xin thưa đại chúng, người ta chỉ mới tìm được tới đó thôi, nhưng giáo lý của đạo Phật của mình nói với nhau là không có bất cứ cái gì trong cuộc đời này tồn tại một cách độc lập. Và Phật giáo của chúng ta nói rằng nếu anh bỏ ra thời gian để anh đi tìm cái khởi nguyên của vũ trụ, nếu anh bỏ ra thời gian để anh tìm hỏi hiểu xem là chết rồi đi về đâu, và con người ta là trường tồn bất biến hay con người ta chỉ là sự tạm bỡ hết đời này là thôi, thì chúng ta có thể không bao giờ tìm được câu trả lời. Nhưng chính xác chúng ta sẽ thấy được rằng nếu như một người học Phật thông minh thì người ta không cần phải học cho hết tam tạng kinh điển để mới có thể đạt được sự giải thoát giác ngộ. Giống như thể là một người thông minh, người ta không cần chạy ra biển để uống cạn nước biển để biết được là nước biển kia nó mặn hay nó ngọt. Người ta chỉ cần uống vài ba giọt là người ta cũng đủ biết nó mặn hay ngọt rồi. Thế cũng vậy, giáo pháp của Đức Như Lai có một vị đó là vị giải thoát. Vị giải thoát đó không phải là chúng ta nghe nói mà có thể giải thoát được, không phải chúng ta nhìn ngắm mà có thể giải thoát được. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bắt năng kiến Như Lai. Nếu như có một ai đó trong cuộc đời này dùng cái sắc để mà nhìn ngắm nơi giáo pháp Đức Thế Tôn, có nghĩa là thích thầy này thích thầy kia, thấy chùa này đẹp thấy thầy kia chùa kia xấu, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã. Nếu người nào trong đời sống này mà chỉ nương vào cái âm thanh, coi cứ coi ồ người này hình như là hay hơn người kia, dường như là hay hơn, dựa trên cái âm thanh, thì tất cả những người đó là những kẻ tà đạo, không bao giờ thấy được Như Lai. Có phải chăng Đức Thế Tôn đã dùng cái câu này để giáo hóa trong những năm đầu của Ngài rằng đời sống của chúng ta đây, cái gì mà chúng ta thấy bề ngoài hình hài sắc tướng âm thanh đó chỉ là cái vỏ bọc ở bên ngoài của sự sống, còn cái ẩn tàng ở chất chứa bên trong bắt buộc mỗi con người của chúng ta phải tự thắp bước lên mà đi, tự đi trên đôi chân của chính bản thân mình. Kính thưa đại chúng, đã nhiều lần và ở các nơi chúng tôi nói là bây giờ đại chúng cứ hãy nhìn trong xác thân của mình đi, có cái gì là cái của mình trong đây? Tóc không phải của mình, nếu mà của mình thì chúng ta muốn nó đừng có bạc, nó có bạc không? Chúng ta muốn nó dài ra, chúng ta muốn nó mượt mà, chúng ta muốn nó không bị rụng, nó cũng tự nó muốn rụng là nó rụng, nó muốn bạc là nó bạc. Chúng ta muốn da của mình được nhanh, nó vẫn cứ nhanh. Chúng ta muốn đôi mắt của mình cứ lóng lánh, cái môi của mình vẫn hồng hào, nhưng mà không có được. Mỗi ngày chúng ta phải luyện, phải đánh răng, phải soi gương, phải chải tóc, phải quẹt lên đôi mắt của mình, đôi ba gì đó, hoặc là đôi môi của mình chút đỉnh, vân vân. Thì xin thưa đại chúng, tất cả những cái đó là cái đâu phải mình muốn mà được đâu. Lại nữa, đôi dép chúng ta mang có phải mình làm ra đâu, cái áo chúng ta bận có phải mình làm ra đâu, đôi yếu chúng ta đeo có phải mình làm ra đâu, chiếc xe chúng ta đi cũng chẳng phải mình làm ra, nhỏ nhặt nhất như thể là kem đánh răng cũng không phải mình làm ra, bàn chải đánh răng cũng phải mình làm ra, cây viết cũng phải mình làm ra, cuốn tập cũng phải mình làm ra, cái ghế cũng phải mình làm ra, cái nhà cũng phải mình làm ra, đất cũng phải mình làm ra, nước cũng phải mình làm ra. Thế thì có cái gì là cái của mình trong đây chứ? Đời sống của chúng ta phải chăng đó là một sự vay mượn của tất cả những yếu tố trong trời đất này? Chúng ta vay mượn của nhau. Thế thì kẻ thông minh và người nghèo khổ trong đời sống này, đó là một sự thừa hưởng của tất cả. Bây giờ đại chúng giơ tay nói, thế mình làm ra được cái gì bây giờ? Phải không? Từ cái buổi bình minh của cuộc sống, cha mẹ mình sinh ra, mình chịu nghiệp để cha mẹ sinh ra trong đời sống. Từ cái buổi mà đỏ hỏm đó, chúng ta vừa mới sinh ra trong đời sống này, trời đất đã cho ta hơi thở. Thế hơi thở kia anh làm ra sao? Đừng có nói với tôi là cây cỏ không có ảnh hưởng đến anh. Dạ xin thưa, nếu cây cỏ trong nhân gian này chết hết thì anh làm gì có được hơi thở để mà thở? Phải vậy không? Nếu như không có cây cỏ thì xin thưa, lấy cái gì nuôi ăn cho đến ngày hôm nay? Có phải chăng cây cỏ kia đã chết để anh được sống, con tôm con cá kia đã chết để anh được sống? Có phải chăng da thịt của con tôm con heo con cá con bò đã nuôi lớn xác thân của anh? Có phải chăng rau cỏ ngoài kia đã nuôi lớn xác thân của anh? Có phải chăng rễ của tất cả các cây đầu nguồn đã tiết ra nước để cho anh được uống? Xin thưa đại chúng, chúng ta đang là một tập thể của sự giả hợp, và cái giả hợp này là cái của tất cả mọi thứ đã cho anh. Cho nên đừng có nói chúng ta là sinh vật bậc cao, phải không? Từ cái buổi sinh ra, chúng ta đã thừa nhận đời sống này rồi, chấp nhận đời sống này rồi, và cho đến ngày hôm nay đây, và cho đến lúc này đây, giờ này đây, giờ khắc này đây, cái thân thể của chúng ta đây, cái gì là cái của mình đó? Phải không? Điều đó chúng ta cần phải ghi nhận nhiều hơn. Cho nên ở đây có vị Thọ Bồ Tát giới rồi, có bao nhiêu vị Thọ Bồ Tát giới rồi? Dạ, cảm ơn quý vị. Thọ Bồ Tát giới là đi trên con đường của Bồ Tát, đi trên con đường của sự xả thân cầu đạo, đi trên con đường lo cho hạnh phúc của tha nhân. Trên con đường lo cho hạnh phúc của tha nhân đó, sáu điều mà chúng ta không thể bỏ qua đó là lục độ ba la mật, phải không? Lục độ ba la mật đó, cái gì là đầu tiên? Bố thí. Tại sao bố thí là đầu tiên? Tại sao con người ta giải thoát sinh tử luân hồi thì cần phải có trí tuệ chứ, phải không? Đôi khi quý vị nói chứ, con không cần đi làm bếp, không cần quét lá đa, không cần tu thiện, không cần cái gì hết, chỉ cần học để giải thoát sinh tử luân hồi, có trí tuệ là giải thoát sinh tử luân hồi. Xin thưa đại chúng, không có dễ vậy đâu, nói nghe chơi chứ vui thôi. Xin thưa, đời sống này mình là cơ thể của sự thọ nhận. Ai đã cho để ta thọ nhận? Nếu em không hiểu và không tri nhận được rằng người khác đang lo cho đời sống của anh, mà anh cứ bo bo gìn giữ cho cá nhân mình, dẫu là gìn giữ cái thứ gì, dẫu là trí tuệ hay tài sản, nếu anh lo cho cá nhân anh không, thì đời sống này là đời sống kẻ kỹ. Đừng có bước đi con đường đạo lộ của Bồ Tát. Anh không tri nhận được rằng đời sống này là đời sống tất cả mọi thứ, thì anh đã quên đi sự đóng góp của tất cả mọi người cho anh. Từ buổi bình minh của đời sống anh đã thọ nhận. Thế thì cái quan trọng đầu tiên là anh phải biết anh thọ nhận cái đã. Và khi anh biết anh thọ nhận rồi, anh phải lo lại cho người ta. Việc đầu tiên đó là anh hãy bố thí cái sang tham, từ bỏ cái sang tham. Cái sang tham đó là ngay bản thân mình đây, không phải cái sang tham gì khác đâu. Và xin thưa đại chúng, trở lại vấn đề, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ chết. Có những người chết rất đau đớn, có những người chết không giải thoát được cái đời sống này. Và ngồi ở đây có quý vị nào đã chuẩn bị cho mình cái chết một cách rất ngon lành chưa? Có nghĩa là ngon lành ở đây không nói đến yếu tố giải thoát và giác ngộ. Ngon lành ở đây là nói đến cái cung cách của nhân gian. Quý vị đã sống thẳng với nhân gian để đi chưa? Bao nhiêu cái phân bón giang hồ đã trả hết kia? Những cái gì đó, những buồn phiền mà từ nay khép lại chưa? Ta nhẹ nhàng như mây chưa? Trời ơi, sao sống quốc vậy? 70-80 tuổi rồi mà chưa xếp lại cung cách, làm sao mà đi? Xin thưa đại chúng, như thế đó, chúng ta hiện nay bây giờ có được một tâm trí minh mẫn, có được sự tự quyết, đó là yếu tố căn bản. Đó là yếu tố căn bản. Nếu mình còn sống đây, mình còn có tư tưởng minh mẫn đây, mà mình không tự quyết được bản thân của mình, không tự quyết được gia tài của mình, không tự quyết được hết tất cả mọi thứ, thì khi chúng ta ngáp ngáp rồi thì làm sao có thể tự quyết được? Cái chết nó nhanh vô cùng. Có những người mở mắt ra nhìn thân nhân rồi nhắm mắt lại để đi, nhưng mà nó, cái chết nó đến nhanh hơn là sự nhắm mắt, cho nên ta bỏ luôn rồi. Phải không? Có những người, người ta muốn há miệng ra để nói một câu từ giả rồi ngậm miệng lại cho đẹp đẽ để đi, nhưng mà khi há miệng ra chưa nói được câu nào đã đi trước khi nhắm cái miệng lại rồi. Thì xin thưa đại chúng, đời sống này như vậy đó. Cho nên tôi chỉ muốn khuyên quý vị là ngày hôm nay đây, con người đi đạo lộ này ai cũng sẽ thương nhau. Chúng ta sẽ có một nơi để nhắm mắt xuôi tay. Và cái đời sống trong cái niềm tin của Phật giáo đó là tiếp tục đi tiếp. Có việc nào không tin điều đó không? Hay là tất cả chúng ta ngồi đây đều tin là chúng ta sẽ có kiếp sau và chúng ta sẽ đi tiếp, phải không? Chúng ta thống nhất với nhau ha, là tin tưởng điều đó, phải không? Thế thì không có cách nào khác, quý vị cứ hãy thu sách thành ra đây là vừa. Không phải là một điều hù dọa, đó là điều chắc chắn mà, phải không? Và hãy thu sách thành ra. Hành trang của chúng ta đi là đơn độc. Mà xin cho biết trước là đường đi của mỗi chúng ta là đơn độc. Đơn độc chứ không phải là lẻ loi nha. Đơn độc là đi một mình thôi, nhưng mà có các chuyên đi theo. Tại vì đâu có cái gì lẻ loi đâu, chúng ta đi theo nhau mà. Đấy. Thì xin thưa, chúng ta chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng chịu trách nhiệm, phải không? Dám gây, dám trả. Mà bây giờ không có dám thì không phải trả đâu. Nó là như vậy mà. Nó rất là sòng phẳng. Khi nghiệp đã gây tạo rồi, chính ta gây thì chính ta trả, và trả một cách sòng phẳng. Đấy, cho nên chúng tôi chỉ muốn gửi gắm cho quý vị một điều là chúng ta cứ việc đi, cứ việc trả, và cứ việc đầu thai và vẫn tiếp tục. Tại vì mình không muốn cũng không được, mà nó không muốn cũng không được. Cho nên mạnh dạn đứng trên đôi chân của mình, tu học lấy bản thân mình, câu thúc thân tâm của mình, tự bản thân mình, đừng dựa dẫm, đừng nghe lời ngay cả Đức Phật kia. Ngài còn dạy là đừng nghe những gì mà đã lưu truyền trong sách vở tự muôn đời này, đừng nghe gì ở một đấng đạo sư tối cao, phải không? Đừng nghe gì mà những cái điều đó là một cái truyền thống lâu đời từ ngàn xưa để lại. Thì xin thưa đại chúng, ngay cái Đức Thế Tôn Ngài còn nói điều đó. Cho nên chúng tôi khuyên như vậy đó, nhưng hy vọng rằng quý vị tự rút ra những cái gì mà cái đó có lợi cho bản thân mình, điều đó mang lại sẽ an lạc cho mình và cho người. Quý vị hãy nghe nha, để mình gói ghém hành trang cho mình. Ai chưa giải quyết được chuyện tiền bạc của cá nhân hãy lo giải quyết trước. Ai chưa có giải quyết được chuyện nhà cửa lo giải quyết trước, phải không? Và bây giờ trở lại vấn đề, nếu như ngay đây và tại đây bây giờ thì nhất với một cú phone, con quý vị đang gọi nói là thầy ơi, anh hai anh ba gì đó mới vừa chết, quý vị buồn không? Buồn không? Nếu như ai đó nhắc lên nói là thời xe của mình mới bị ăn trộm nó đập nó lấy hoặc là nó mất tiêu rồi, mình buồn không? À, xin thưa, trong đời sống này chúng ta đã từng mất nhiều thứ, chúng ta từng đã mất ông bà cha mẹ của mình, nhưng mà khi cha mẹ mình mất thì mình buồn, khi cha mẹ hàng xóm mất mình đâu có buồn đâu, hoặc là cha mẹ người dân mất mình đâu có buồn đâu. Thế thì xin thưa, có phải cha con người ta nó có một cái gì đó, cái sợi dây đó là sợi dây vô hình, nó lôi kéo mình, nó cột ràng mình. Nhà người ta cháy mấy chục căn ở trên đồi, mình thấy cái tỉnh queo như không, nhưng mà nhà mình chỉ có vô đập cửa thôi mình đã buồn rồi, phải không? Thế thì trong đời sống này chúng ta cứ cái gì của mình thì mình giữ, à của mình thì giữ qua bo, mà của người thì để cho bòn đã ăn. Không phải nói là như thế, tại vì cái đồ gì của mình đó thì mình mới trân trọng, còn cái đồ của thiên hạ là người ta nó không liên quan gì đến mình. Thế thì có phải con người ta sống từ lúc sinh ra cho đến bây giờ á, tập theo cái thói thường của nhân gian để xây dựng nên cho mình một có một cái bản ngã, và cái bản ngã đó dường như gìn giữ con người ta, trói buộc con người ta trong cái đời sống này, tập cho con người ta một cái thói quen không có buông bỏ, để đến cuối cuộc đời rồi khi tắt hơi con người ta đùng một cái bỏ hết tất cả. Xin thưa đại chúng, có dễ bỏ không? Cho nên cái bài pháp này chúng tôi muốn nói đại chúng một điều rất nhỏ thôi, chúng ta hãy bỏ đi, bỏ từ từ, tập bỏ từ từ, chúng ta hãy tập chết đi, tập chết từ từ, cho đến khi cái chết thật nó xảy ra thì mình không còn mở tở nữa, phải không? Quý vị đừng có cười tôi. Tôi nói thật đó, nếu như bây giờ nhà quý vị cháy mà quý vị đau khổ buồn mà chết luôn, thì sự thật khi quý vị chết là nó còn trăm ngàn thứ đến nữa. Nếu như bây giờ con quý vị chết mà quý vị đau khổ buồn cũng chết luôn, thì xin thưa, khi quý vị chết nó càng dãy dụa nhiều hơn, dãy trăm ngàn lần nữa. Cuộc đời này quý vị có gia đình sinh con từ một tấm cha, từ một trứng mẹ ấy, thế mà khi đứa con được sinh ra dường như nó không có giống gì cha và mẹ nó hết về tính tình. Có phải chăng chúng ta chỉ sinh ra hình hài mà không sinh ra tâm thức? Thì trong đời sống này cũng như thế đó, mỗi một con người đến thế giới này là cả một bầu trời tâm thức của chúng ta, và chúng ta đây là người do nhân do duyên mà đến đây, do nhân do duyên tạo tác mà hình thành, rồi một ngày nào đó nhân duyên hết thì chúng ta sẽ ra đi. Cái nhà kia cũng vậy, con cái cũng vậy, tiền tài nhân vọng cũng vậy, do nhân duyên nó còn mà nó còn, rồi đến nhân duyên hết thì nó hết. Và chúng ta sẵn sàng ra đi trong cuộc đời này một cách không bám víu nữa, có thế mới nhẹ nhàng. Với đại chúng, chúng ta sinh ra đây với hai bàn tay trắng, sống 30-40 năm, 50-70 năm chúng ta gầy dựng nên cơ nghiệp, chúng ta cứ đem vào cho mình, đem vào cho mình, và chúng ta giữ lại cho mình. Xin thưa, nếu như đại chúng ngồi đây có nhà đó, quý vị về mở gara mình lên xem, có những thứ 2-3 năm nay chúng ta không có sử dụng, chúng ta vẫn cứ để ra ngoài. Có những đôi giày đôi dép chúng ta, hoặc là những bộ đồ chúng ta để bao nhiêu năm nay có bao giờ đựng tới đâu, phải chưa? Ấy thế mà chúng ta không dám bỏ đi. Nói chi cái gì cao xa hơn. Đôi dép cũ mình còn không dám bỏ đó mà, nói chi là bỏ cái nhà hay là bỏ con hay là bỏ cái khác. Thế thì chúng ta mới thấy một điều rất là thực tế trong đời sống này. Dường như con người ta cứ về đi thu về cho mình, cất giữ đó cho mình, để rồi một ngày nào đó chúng ta chết đi, chúng ta còn tâm thức bám víu vào những cái mà chúng ta cả một cuộc đời cất giữ. Chúng ta lên đi tu viện Kim Sơn, nhìn mấy cái cây thông đó, thấy có những cái hại ở trên cái thân của cái cây thông. Chúng ta nói trời ơi, cây này sao hay quá ta, sao nó có trái mà lại trái mọc ra đó. Đấy, thì hỏi ra mới biết là cây này không hề có trái. Trái mà mọc ra trên cây á là do những con chim đỏ, con chim nó gọi kiến tao, và nó mới móc một cái lỗ ở trong cái thân, rồi sau đó nó đi gắt một hạt dẻ về, nó bỏ vô ở trong cái lỗ đó, nó lấy cái mỏ nó gõ vô. Thế thì lâu ngày dài tháng, cả một cái cây như thế nó đầy những là hạt hết, người ta tưởng là cái cây này nó sinh ra hạt, nhưng mà thật ra cái con chim kia công việc cả một cuộc đời của nó, từ lúc nó đẻ ra cho đến lúc nó chết đi, là nó cứ việc đào hết cái lỗ này, xong rồi đi kiếm hạt dẻ về bỏ vào trong cái lỗ đó, rồi lấy cái mỏ gõ vào, rồi cứ để đó, đến mùa nào không còn hạt dẻ nữa thì nó tới nó lại ăn, nhưng mà nó ăn đâu có hết. Cho nên cuối cùng rồi cuộc đời, suốt cuộc đời của nó chỉ là đi gắt hạt dẻ về bỏ vào trong cái lỗ đó, đóng vào cái thịt mà chặt để nó không phải bị rớt ra, rồi cuối cùng nó để lại cả một cây to là hạt dẻ không. Xin thưa đại chúng, đời sống của chúng ta đây đôi khi nó cũng giống như con chim kia vậy. Mình đi làm cả một cuộc đời không dám tận hưởng gì cả, không dám bỏ nhà để đi tu học vài ba ngày cho tâm hồn nó thanh thản, sợ là thế nọ, sợ là thế kia, sợ là vì nếu bởi do chính vì những cái điều đó nó làm cho đời sống mình hết cái lúc này bận rộn tới lúc kia bận rộn. Và chúng ta nhìn đến 70-80 tuổi rồi mà mình vẫn chưa nở một nụ cười thật tươi thanh thản trong cuộc đời này. Xin thưa đại chúng, nếu như ở cái tuổi đây mà đại chúng không thanh thản thì đợi chừng nào mình mới có thể thanh thản được? Đại chúng cứ hỏi đi, phải không? Nếu như ở cái tuổi này mà chúng ta không còn thanh thản nữa thì đợi chừng nào mình mới thanh thản đấy? Cho nên sống và chết dường như là hai mặt của một cuộc đời. Và tại đây chúng ta sẽ quyết định được là chúng ta chọn con đường nào để đi, chọn con đường nào để đến, chọn con đường nào để quay về. Và đến đi quay về đó chính là ngay tại đây và bây giờ mình có thể quyết định được sự tu học, sự dấn thân của mình và sự từ bỏ những gì không chính đáng. Biết cách từ bỏ, nghệ thuật của sự từ bỏ. Và chúng ta có thể từ bỏ từ từ, tập cho tâm thức mình chấp nhận từ từ, để rồi đến một lúc sau cùng chúng ta sẽ chấp nhận một cái vĩ đại là bỏ hết. Có ai ở đây chấp nhận cái bỏ hết chưa? Ráng thưa quý vị, trong đời sống này đó là một sự thật, hãy chấp nhận sự thật thì mình không đau khổ. Người không chấp nhận sự thật mới là người đau khổ. Chúng ta đừng đi ngược lại với cái quy luật tất nhiên của đời sống. Đó là quy luật tất nhiên thôi. Nó cứ hãy đến, nó cứ hãy đi, bay bay như gió thoảng. Đời sống này nó là như vậy đó. Hễ chúng ta đi ngược lại thì chúng ta sẽ bị cuộc đời này nhấn chìm dưới dòng xoáy của cuộc đời. Và cái hãy chấp nhận đời sống này là đời sống mà chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp. Và trên hành trình đi tiếp đó, chúng ta phải bỏ lại những cái gì phù phí xa hoa với nơi đời sống này, nơi cõi đời này, để tiếp tục đưa tâm thức của mình thăng hoa trên đời sống mai sau. Cứ như vậy đó, chúng ta sẽ đi. Thời gian thì vô thủy vô chung, không gian thì vô cùng vô tận. Con người ta cứ phải đi trong cái không gian vô cùng vô tận ấy. Và cái thời gian mê mông kia, từ kiếp sống này đến kiếp sống kia, và phát nguyện là giữ tâm Bồ Đề. Ngày nào chúng ta có được hạt giống Bồ Đề thì ngày đó quả vị chúng ta có thể có được. Còn nếu chúng ta bỏ mất tâm Bồ Đề thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được quả vị. Đại chúng nhớ cho, dẫu cho đời sống này có cực khổ bao nhiêu, dẫu cho hình hài của chúng ta có thay đổi muôn vạn trạng, nhưng chúng ta giữ được tâm Bồ Đề thì chắc chắn rằng Phật Pháp nằm ở trong tay ta. Cầu nguyện tất cả đại chúng chân chứng đá bè để thiện thể trên con đường tu học và giữ được tâm thanh tịnh Bồ Đề tâm, hộ trì Phật Pháp ngày này và mai hậu, chống thành Phật quả. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính cảm ơn các đại chúng thật nhiều. Và chúng ta sẽ đứng dậy để cung đón Hòa Thượng Quang Lâm A Di Đà Phật.
Liên kết với nhau để nhiều đạo tràng khác nhau tại Hoa Kỳ. Thì còn có mấy ngày nữa tại thủ đô Oslo, Na Uy sẽ có cái buổi lễ trao giải thưởng rồi là giải thưởng Nobel, là một cái ông người Thụy Điển tên là Nobel. Sau khi ông ta mất, để rất là nhiều tiền mà dùng cái tiền lời đó để phát nhiều cái giải thưởng về vật lý, về y khoa, về toán, về phát minh công khoa học, trong đó đặc biệt là giải thưởng về hòa bình cũng như là nhân quyền. Năm nay quý vị biết trao cho ai không? Năm ấy không theo dõi, rất là quan trọng. Trao cho cô gái 17 tuổi, tên là Manana. Cô ta là người Pakistan và dưới một cái chế độ của Hồi giáo, con người đàn bà không có một cái giá trị bằng bốn con dê băng bắt. Mà khi mà ta đi băng bắt như vậy thì cô ta bị sát hại, nhưng mà cái mạng cô ta rất là lớn cho nên cô ta không bị chết. Và cuối cùng thì cô ta được đưa sang bên Anh lúc 15 tuổi. Năm nay cái giải về nhân quyền cũng như hòa bình của thế giới thì chia cho hai người phụ nữ, một người Pakistan đạo Hồi và một người Ấn Độ giáo tranh đấu quyền phụ nữ. Cái điểm đặc biệt đó là gì? Thực sự ra đây là một cái giải thưởng mà coi như là của một người đàn bà, người con gái đại nhất trong những cái vì mà đã làm về cái giải thưởng nhân quyền này. Cô ta chủ trương rằng là one children, one teacher, one book and one pen can change the world. Only a few words, but she become very famous children around the world. Thì đây là một cái nó rất là đơn giản mà thế giới phải chia sẻ, phải đi đấy. Có ta chủ trương là một đứa bé, một thầy giáo, một quyển sách, một cái viết có thể thay đổi thế giới này. Thay đổi cái gì? Trong xã hội nô lệ, trong xã hội mà tôn giáo đứng đầu với những tôn giáo coi người phụ nữ không có được trọng vọng, thì cô ta bây giờ chỉ tranh đấu làm sao người đàn bà cũng có khả năng đi học, người đàn bà cũng có khả năng tiếp thu cái nền văn hóa của thế giới và có một cái máy trường để được học. Riêng người phụ nữ ở Mỹ, nhất là cái đất nước này hơn 200 năm lịch sử chưa có một ông vua nào địa vị, một cái xã hội rất là dân chủ. Đặc biệt ở Việt Nam chúng ta đã tiếp nhận cái tinh thần văn hóa của Phật giáo, và đây 2500 năm lịch sử Phật đã đưa cái vị trí của người nữ ngang hàng Phật tánh với cả người nam, sang cái được mẹ A Nan mà thưa thỉnh sau cái vụ việc mà có gì vẽ của Đức Phật và Hoàng hậu Mahabharata và 500 thế nữ sinh xuất gia. Vậy thì chúng ta phải hẳn gì để là những người đồng bào Việt Nam, bởi vì người đồng bào Việt Nam đã làm nên lịch sử rất là nhiều, từ Nguyễn Trang Công Chúa đến Ngọc Hoàng Công Chúa. Ai biết Ngọc Hoàng Công Chúa là ai thì nói tôi nghe sẽ được thưởng. Quý vị là những người nữ Việt Nam không biết Ngọc Hoàng Công Chúa là ai? Ai biết? Không biết. Nếu không có Ngọc Hoàng Công Chúa thì sẽ không có Sài Gòn gia đình. Nguyễn Trang Công Chúa thì phải châu Âu và châu Lý thôi. Thôi thì bây giờ về giờ sắp tập tiếp ha. Rồi nếu mà bây giờ chưa nói thì nó dài, nó thiếu hồn không có thấy. Nhưng là người phụ nữ Việt Nam thì hồi nãy phải đang biết vị này. Thế thì một cái xã hội phong kiến thời vua chúa, là xã hội nô lệ, bây giờ cũng còn rất là nhiều ở tận Chi Châu và ngay cả tại Á Châu này. Thì Đức Phật là một cái nhà cách mạng, ngài đã đưa cái vị trí của mình lên cao, tức là người nữ vẫn có cái khả năng để mà thành Phật. Và đặc biệt là bên tất cả các tôn giáo, ngay cả Thiên Chúa, Tin Lành thì như ta trước, nhưng đạo Hồi thì không thể kể vào đó, bởi vì họ không có chấp nhận cái giá trị của người phụ nữ. Một người đàn ông có thể có bốn đồng loại chính thức, còn người cha có thể giết con gái của mình. Vẫn một cái vấn đề gì đó, đó là quyền của người đàn ông. Mới đây có một câu chuyện rất là thương tâm, là cái cô con gái này rất là đẹp đẹp, người cha muốn gả cho nhau một cái nhà quyền quý, nhưng mà cô con gái không có chịu thì ông đem nó xích trong tạc chính con gái thôi. Mà đó là quyền của người đàn ông đã xích đã. Cho nên quý vị trong chúng ta có thấy mình rất là hạnh phúc, bởi vì mình được làm người Việt Nam, mình được sống bình đẳng với nam giới. Tôi nghĩ qua bên này đàn ông Việt Nam mất giá nhiều hơn người nữ. Ai vậy không? Mấy ông bây giờ bắt đầu quyền làm đàn ông, nhưng bắt đầu quyền làm đàn bà. Xin này là xin lady first. Cho nên quý vị phải thấy rằng mình có rất là nhiều cái hạnh phúc đó. Mà nhất là mình được làm Phật tử nữa. Đó là cái giá trị rất là tuyệt vời. Từ cái giá trị đó mình có tu tỉnh á, thì rất là uổng. Bởi vì mình không biết sử dụng cái quyền làm Phật, quyền làm Bồ Tát của mình, thì nó rất là uổng. Thì nhắc như vậy để quý vị thấy một chút cái giá trị của con người mang cái phẩm chất là Phật, bởi vì ai cũng có khả năng để thành Phật. Thì một số cái thầy có giảng là những kinh điển đại thừa nó không phải là do Phật nói ra, đa phần là do mấy ông Trung Hoa biến thể. Thì điều đó có đúng hay là không? Tôi nghĩ là những thầy nó không sai, mà thực sự nó không có đúng. Bởi vì kinh điển của Phật giáo nó rất là nhiều, đọc làm sao cho hết cả một cuộc đời. Thì những cái việc mà của đại thừa Phật giáo thăng hoa tới tinh thần của Nam truyền thì vẫn căn cứ trên những cái bộ kinh của Nam truyền, từ Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tập A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Tăng Nhiều bộ kinh của Phật. Chứ các ngài không thể đi ra ngoài cái điều đó. Chứng minh là ngài Nayuna, tức là ngài Long Thọ, căn cứ theo ba cái chương chính của kinh Tịnh Độ Tông, tức là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ, để mà thiết lập nên cái thập trụ Tỳ Bà Sa Luận. Và trong thập trụ Tỳ Bà Sa Luận thì có cái phần gọi là phẩm gọi là dị hành, có nói về thập địa Bồ Tát. Nhưng thực sự ra thì chỉ mới giải thích chỉ có sơ địa, nhị địa và lên tới tam địa thôi, chưa tới càn vệ địa và chưa tới pháp văn địa. Tuy nhiên trong này sau đó thì ngài Vasubandhu, tức là ngài Thế Thăng, tiếp nối cái tinh thần của Tịnh Độ Tông qua cái bản Sa Luận. Và từ đó thì những người nghiên cứu về vấn đề Tịnh Độ Tông có Nhật Bản, nhất là những học giả, thì họ loại trừ ngài Huệ Viễn là sơ tổ Tịnh Độ Tông của Trung Hoa, không có mặt ở trong Tịnh Độ Tông của Nhật Bản làm tổ sư, mà họ đi từ ba kinh căn bản là Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, và bắt qua ngài Long Thọ là tới ngài Thế Thắng, và tiếp theo là ngài Thiện Đạo, ngài Đạo Sứ và ngài A Di thứ ba tổ chuyên về tịnh độ của Trung Hoa và Nhật Bản đã làm về ngũ tổ của tịnh độ là nhờ tôi tịnh độ và tịnh độ không biết, tôi thiền và thiền không biết. Ngài nào ngài Đàm Loan đó, thì tại sao người Nhật Bản lại tịnh độ? Tiếp theo là ngài Đàm Loan Hoa Minh Nhật Thị Cáo, ngày Pháp Yên và đến ngày Thăng Long, đó thì họ có một cái dòng truyền thừa nó rất là rõ ràng, bởi vì cái truyền thừa của tịnh độ nó không giống là truyền thừa của thiền. Thiền thì nó rất là rõ từ Trung Quốc, từ Ấn Độ qua Trung Quốc và từ Trung Quốc thì qua Đại Hàn như qua Nhật Bản. Lâu nay tôi nghiên cứu về tịnh độ cũng không phải là ít, nhưng mà đa phần thì những người tu theo tịnh độ Việt Nam thì vẫn nói rằng ngài Thiện Tâm là sao tổ tịnh độ, điều này sai không đúng. Căn cứ thực nghiệm Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Việt Nam tập 1 của giáo sư Di Sư Lê Đình Thác thì ngài Đạo Hoằng đã xuất hiện ở nước Tiên Du Bắc Việt của Việt Nam mình vào năm 425, tức là thế kỷ thứ 5. Thì ngài Đạo Hoằng đã tu theo cái pháp môn là Thập Lục Quán, tức là một trong ba kinh mà quan trọng với những người tu theo tịnh độ. Thì từ đây tôi đem so sánh cái sử sách giữa ngài Đạo Loan và ngài Đạo Hoằng cùng một thời. Đạo Loan là đệ tam tổ về tịnh độ tông của Trung Hoa, và Đạo Hoằng của Việt Nam chúng ta có thể đặt lên thành sơ tổ của tịnh độ tông. Vậy thì tịnh độ tông của Việt Nam có mặt trước thiền tông của Việt Nam. Thiền tông của Việt Nam là ngày nào quý vị? Ai là sơ tổ? Mình tới Việt Nam mình thiền quá, hỏi đâu cũng không biết. Vua Trần Nhân Tông là năm 1296 mới xuất hiện, làm sao vua Trần Nhân Tông? Tổ Việt Nam không dính dáng gì với Việt Nam mình. Ngài Tỳ Ni Đeo Lương Chi ở thế kỷ thứ 6 và năm 528 ngài đã đến Việt Nam chúng ta rồi, do lời khuyên của đệ tam tổ là tổ Tăng Sáng. Tôi nghĩ là quý vị cũng theo rõ một chút lịch sử thì khi mình học Phật thì nó rõ ràng hơn, nhưng mà sử mình không biết thì uổng lắm, quý vị nên sử của Việt Nam mình cũng rất là quan trọng, bởi vì Phật giáo đã đóng góp một cái vai trò rất quan trọng trong cái hương sự nước của Việt Nam mình từ cái thời lập quốc ngay cả cho đến ngày hôm nay. Những nhà viết sử đa phần chỉ viết sử, sử thì nó có chánh sử, nó có ngụy sử, nó có quyền sử, nó có giả sử, nó rất là nhiều sử. Nhưng mình người Phật tử mình phải theo cái sử nào để mà nhìn cái đạo học của Đông Phương của mình để thích hợp với tâm cái tinh thần của mình, và học được ứng dụng cái gì vào trong cái đời sống của mình. Thế thì tôi muốn nói cái việc ngày hôm nay Phật tử niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì nguyên cái chữ Phật nó là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái chữ Amitabha Buddha nó có nghĩa là vô lượng quang, Amitayus nó nghĩa là vô lượng thọ, nó sang thành số cái thầy dịch là vô lượng công đức. Thì thực sự trong hai chữ Amitabha và Amitayus nó không có cái chữ vô lượng công đức trong này. Cái thầy Việt Nam dịch thêm cho tôi tìm người ta thật và kỹ thì nó không có cái chữ này, mà dĩ nhiên là một vị Phật thì đều có đủ cái vô lượng công đức này. Và ngày xưa chúng ta tụng là Nam Mô A Di Đà Phật tiếng Việt, tiếng Nhật đọc là Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng Trung Hoa là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì vì tiếng Trung Hoa nay đang yêu nghị thế tổng bộ số mà trong sự giàu hình đua kinh nghiệm, thì tiếng Trung Hoa nó chỉ có 4 âm rưỡi thôi, và tiếng Việt Nam mình lên có tới 5 âm rưỡi thôi. 5 âm rưỡi là gì? Sắc, huyền, hỏi, nặng và ngã, nó rất là rõ ràng. bắt rất là đúng với phát âm khỏi ngã. Người miền Trung thì sai CT, miền Nam thì khỏi ngã giống nhau. Tôi phải đi ngủ biết giống gì là thưa thầy giống ngã. Hỏi tại sao giống ngã, nó thưa thầy ngủ nằm thì giống ngã. Đúng không? Thì ngủ giống gì? Tại sao hỏi? Quý vị trả lời cho tôi tại sao giống hỏi? Đó, hỏi tiếng Việt cũng không biết được sao hỏi. Phải lâu, đang nói hiện tại đây có đông lâu lắm. Tại vì nó không sắc thì thỏa, huyền nặng thì ngã. Ngủ nghỉ, tức là vô hỏa hết. Nhưng mà suy nghĩ thì giống gì? Mặc dù nó là không, nhưng mà nó có những cái gọi là như vậy. Cái nghĩ ngợi thì giống gì? Nghĩ ngợi thì giống gì? Thì nó vậy đó. Không sắc thì hỏa, mà huyền nặng nó thì ngã. Rất là đơn giản, 80%. Còn người miền Nam thì biết cái dấu giữa hỏi với ngã, tập trung hỏi là cũng ngã. Người miền Bắc thì thầy chữ này là em là đứng và em là ngồi. Quý vị biết em là đứng và em là ngồi không? Không hiểu. Lớp 54 từ cao thang một mắt bây giờ hỏi cô từ đâu đến, thế thầy em từ Hà Lâm Linh chứ. Hà Lâm Linh là xứ nào vậy? Hà Lâm Linh. Mà họ nói không có được nên là cho nên nó là anh đã đứng và anh đã ngồi. Anh đã đứng là gì? Là em là eo là anh đã ngồi chứ anh đã nghe thêm một cái từ mới ha. Thì con đứa Việt Nam mình nó rất là hay, nếu mà chịu khó để ý thì mình học cái âm nó vậy. Thì bây giờ mình niệm là Nam Mô A Di Đà Phật thì rất là đúng tiếng Việt Nam, bởi vì tiếng Việt Nam mình không có những cái dê mà còn có đê, không có a mà còn có e, không có không những o mà còn có ơ. Cái này tiếng Trung Quốc không có, mà tiếng Nhật cũng không có, mà cài cũng không có. Tiếng Nhật thì mẫu âm rất là nhiều, mà tự âm thì rất là ít, cho nên tiếng Nhật mà quý vị bỏ dấu vào như là đặt hết. Ví dụ ta na ca không thể ta na cá được, mà yamada không thể yamada được. Mà tiếng Việt Nam mình thì cũng có thể Nam Mô A Di Đà Phật, mà lâu lâu quý vị cùng niệm A Di Đà Phật. Thế thì gần đây có một niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, tôi xác nhận là sai. Tại vì tiếng tiếng Trung Hoa không có chữ D nên họ mới làm cái chữ là M, nhưng mà A Di Đà Phật, A Di không thế nào làm cái D được hết. Thế thì không thể nào đọc cái chữ D được. Một người Việt Nam mình đã có chữ D rồi, tại sao có nó mà làm cái đọc là cái chữ khi mà A Di Đà Phật nó rập rõ rõ, nó là ngôn ngữ học. Cho nên quý vị cứ giữ A Di Đà Phật chấm chữ gì mà phải đổi là A Di là Phật, mình niệm chúng tôi là Phật, mi là Phật thế này. Cái này không có được, cái này không có đúng vì ngôn ngữ học của ta đã sai rồi. Cho nên quý vị phải giữ là A Di Đà Phật. Còn tiếng Nhật mà niệm mà thật là nhanh á, A Di Đà Phật thì niệm nhanh là Nam-mê-đà, mê-đà, mê-đà. Thế thì trong kinh Nam Truyền, kinh nào nói về cái niệm này? Rất là nhiều kinh, trong đó các kinh Tạp Bá Hàm có kể là Đức Phật dạy là có lục niệm hoặc là có thập niệm. Thì lục niệm đó thì có là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiết, niệm Giới, niệm Thiên. Thì cái này thì đa phần quý vị đã biết. Nhưng mà câu hỏi tại sao các niệm Thiên không này? Không biết. Tại sao các niệm Thiên? Chữ niệm á, biết chữ Hán rồi, cho nên là chữ Kim, tức là ngay bây giờ. Dưới là chữ Tâm, tức là cái tâm của mình ngay bây giờ nghĩ về một cái gì đó thì gọi là niệm, là nhớ nghĩ. Ví dụ như thiền có thể nhắc thẳng là thiền gì? Thiền cái gì không phải. Cái chủ trương là tiếp thiện, nhưng mà là thiền có thể là thiền tiếp thiện. Thì Hòa Thượng Nhất Thành đang nói quý vị hỏi thêm một chút thiền gì? Thiền chánh niệm, ăn trong chánh niệm, đi trong chánh niệm, ngồi trong chánh niệm, nói trong chánh niệm và nhớ niệm trong chánh niệm. Này thì Hòa Thượng căn cứ theo cái ăn ban thủ ý kinh là một trong những kinh căn bản của Nam truyền. Thì mình ăn ban thủ ý kinh là mình học cái gì ra là mình cho nó những thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười thời điểm ta không có thời giờ nhiều để nói sáu cái mình trước. Nhưng mà cái niệm có nghĩa là mình nhớ thì ngay bây giờ là lập tức ngay bây giờ đi mình đi nằm nằm ngủ mình ngủ là ăn mình biết ăn uống mình biết uống. Thì mỗi một việc như vậy nó thì chia ra một cách khác nhau. Như này Thánh Nghiêm Đại Sư ở tại Đài Loan thì ngài chia ra là nhân gian tịnh độ, thiên quốc tịnh độ, Phật quốc tịnh độ, tự tánh như là tịnh độ, thiên quốc trụ đó tịnh độ như thường. Thì phía tây Nam Tông đó những người cư sĩ mà cúng dường như tăng đi khất thực hay là cúng dường bất cứ một cái gì cũng được kiếp sau là để họ giàu có hơn, được sanh thiên thôi. Cho nên lúc nào cũng phát biểu thỉnh chư thiên về cho nên họ có niệm thiên, nhưng mà luôn luôn mới nhớ nghĩ đến chi thiên. Một cái đại thừa mình thì không có cái phần này, mình nhiều lắm là thỉnh Phật cũng thỉnh Bồ Tát. Như sáng nay mà được Thế Siêu lễ thù ăn, tức là hôm nay là bữa nay là rằm hôm cùng 11 quý vị rằm đó, thì ngày rằm là đúng cái ngày thọ của con trai nó rất là tuyệt vời. Thì chúng ta đảnh lễ hết mười phương tam thế chư Phật, các vị Bồ Tát, các vị Tổ Sư, rồi thì các vị đồng đạo hòa thượng như Ma Na Sa Lê, các Phật A Sa Lê, rồi thì tất cả công đức sanh thành chuyển dục của mẹ cha công đức đồng ăn cũng đều đảnh lễ. Cũng có nghĩa rằng mình hồi tưởng đến những cái ăn đức đó để mình báo ăn phụ mẫu cha mẹ cũng như là chúng sanh. Nói thì nhưng mà trong đại thừa thì nói về vấn đề tiêu thiên thì nó rất là ít, mặc dù đổi thiên không phải là không có, nhưng mà bên Nam Tông thì họ người cư sĩ tại gia kiếp sau chuyện giải thoát sanh tử thì dĩ nhiên là có chứ không phải là không. Trong kinh Tăng Nhân A Hàm Đức Phật nói 100 chư tăng đã chứng A La Hán, 50 chư ni đã chứng A La Hán, 40 cư sĩ nam chứng ba quả đầu tu đạo hoàn cho đại hàm A La Hán, 30 cư sĩ nữ chứng ba quả đầu mà cũng không chứng quả A La Hán. Thì những cái kết quả này là do cái sự hành trì, do cái sự tu tập phước báo ở trong kiếp này mà kiếp sau có thể sanh được làm của thiên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho đến ngũ tịnh cư, hay là thông qua viên xứ, thức vô viên xứ, vô thừa viên xứ và thi tưởng viên duy tịnh xứ. Đó là cái kết quả mà của chúng ta đang là ở trong hiện tại. Nhưng những thứ này nó không cần tới hình tướng, cho nên trong tất cả những hoàn cảnh Phật thường hay hỏi các vị đại đệ tử rằng các người thấy rằng cái Phật đó nó có hình tướng hay không, thì các vị đại đệ tử Phật Đức Thế Tôn, một Phật Bạch Thế Tôn, những Phật này đều có hình tướng. Đức Phật hỏi là vậy thì khi có hình tướng thì cái Phật đó có bị vô thường chi phối hay không, thì các vị mới trả lời Bạch Thế Tôn, nhà văn, những Phật có hình tướng thì luôn luôn bị vô thường chi phối. Mà nguyên nhân của vô thường nó là gì? Bạch Thế Tôn, nguyên nhân của vô thường nó là khổ. Căn bản của khổ nó là gì? Căn bản của khổ nó là do vô minh phiền não mà tạo thành. Nhưng mà thực tướng của vô minh nó là gì? Nó là không. Nhưng mà tại vì mình do cái chấp ngã nó quá nặng, thì các vị đại đệ tử của Đức Phật nói bạch Thế Tôn, cái ngã nó là gì? Ở đây ai không có ngã bây giờ đây được không? Không có ngã tức là không bao giờ biết về ta hết, không nói về mình, chắc chắn là không có gì. Nhưng mà một vị đệ tử hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, ngã nó là cái gì như vậy? Đức Phật dạy hai trong kinh Tạp Ba Hàm. Ngã nó cũng giống như là âm thanh của hai bàn tay vậy đó. Thì khi chúng ta tạo cái cơ hội hai bàn tay nhập lại với nhau, đánh chéo vào với nhau, thì chúng ta nghe một cái âm thanh. Nhưng mà trước khi cái âm thanh này xảy ra, nó có hiện hữu không? Không. Và khi âm thanh xảy ra, chúng ta nghe được biết nó là âm thanh đang hiện hữu. Nhưng sau khi cái âm thanh này không còn nữa, thì cái âm thanh này đi đâu? Vậy thì ngã nó cũng là như vậy. Đừng có chấp tôi là bác sĩ, tôi là kỹ sư, tôi là ông tiến sĩ, chuyện này nó không có nghĩa gì hết. Nó có đó nhưng nó không có thực tướng, giống như là tiếng gỗ một bàn tay. Đức Phật giải thích thêm cái ngã của một chúng sanh theo cái thấy, cái biết và cái nhìn nhận của nó. Ví dụ bây giờ một cái đóng lửa mình làm thấy nó cháy. Thì trước đó thì mình không thấy lửa đâu, nhưng mà nhờ tuổi và cái nhân tạo tác mình thấy được lửa hiện hữu. Và khi mà gỗ nó mất, nó tàn rồi á, thì lửa đi đâu quý vị? Nó trở lại cái trạng thái của nó. Thế thì cái ngã mà ngã sợ đó, cái mà mình luôn lo nó, mình chấp nó là ta, và cái này nó phải là thuộc về ta. Nhưng mà thực tế không có cái gì là của ta, không có cái gì là thuộc về ta. Nhưng mà tại vì mình vô minh, mình nghĩ mình chấp nó là thật của mình. Cuối cùng mình sao? Mình khổ đó. Bây giờ mình thấy không có gì hết thì sao? Thì không khổ, nó vậy thôi. Đạo Phật nó là một sự chuyển hóa, chứ nó không phải là một phép lạ từ ở trên trời mà nó rơi xuống. Cho nên chúng ta tu, mục đích của mình là chuyển hóa những cái khổ đau thành cái an lạc giải thoát cho mình. Thế thì bây giờ vì vậy cho nên khi các vị A-la-hán ta chứng được, ta chứng cái gì? Ta nói tất cả trong những kinh điển của Nam Truyền, cái câu này nó vượt qua rằng ta việc sanh đã hết, tất cả những phạm hạnh đã làm, việc cần làm ta đã làm xong, và ta biết chắc một điều, kiếp sau ta không còn tái sanh nữa. Ở đây ai nói được điều này? Không ai dám nói. Để thì mình người tu Phật, những tu theo đạo thừa, tu theo tịnh độ tông, mình dám nói cái gì? Niệm Phật thế sẽ được thành Phật. Thế bây giờ đầu tiên mình niệm hơi thở, tức là niệm ăn ban giống như thiền có thể thẳng nhé. Hít vào thở ra đến 1, hít vào thở ra đến 2, hít vào thở ra đến 3 cho đến 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái vấn đề quan trọng của mình là concentration. Concentration về một cái hơi thở thôi, để mình ý niệm. Cái sự vô thường trong cuộc sống nó không có gì là thực tướng. Bây giờ chúng ta, bây giờ quý vị ai cũng có cái tuổi đời từ 20, 30, 50, 70, hay nhận tới có người 90. Bây giờ quý vị chỉ cho tôi cái gì trong đời này nó là thật mà nó luôn luôn cố định, nó không có thay đổi mỗi đường giáo lý của chúng ta. Quý vị chỉ cho tôi cái việc gì có không? Không. Thực tướng là nó luôn luôn bị thay đổi, bị vô thường, bị chi phối. Cũng như trong cái việc ngồi đây 5-7 người hôm nay tập chúng ta, có ai nghĩ là mình có mặt tại xứ Mỹ không? Không. Ai lần trước khi đi có đi cô bói không, là cứ đi Mỹ nữa. Chuyện không ai nghĩ. Mà ngày mai sẽ như thế nào có ai biết không? Không. Cho nên cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải biết tự chủ mình. Muốn tự chủ mình á, cứ phải đương theo cái năng lực của chư Phật và chư vị Bồ Tát qua cái lời thệ nguyện của các ngài. Mà như ngài Thăng Long Sinh Long Sơn Niên với Nhật Bản đó là trong lời nguyện thứ 18. Bây giờ tôi chỉ cần quý vị nói cho tôi lời nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà làm chứng viện thân, ai thuộc ra đứng bên nó tôi nghe. Mà cái này nói được nó thôi là tôi tịnh độ còn lâu.
Quý vị ra tay đứng bên đó.
Quý vị giơ tay đứng bên đó lần thứ 18. Vậy thì ở đây tôi sẽ không mong gì. Lần thứ 18 Đức Phật A Di Đà là giả sử khi ta thành Phật, nếu trong 10 phương vô minh quốc độ có chúng sanh nào niệm danh hiệu ta cho đến 10 niệm mà không được sanh về nước ta, thì ta sẽ không ở ngôi chánh đẳng chánh giác, ngoại trừ những kẻ phạm tội cũng nghịch và biết sự đề. Rõ ràng là như vậy. Nhưng mà theo ngài Thăng Long á, thì chỉ nếu này nó không cần thiết. Bởi vì Đức Phật A Di Đà đã thành Phật chưa? Thì ta không cần nếu nữa. Vì vậy cho nên niệm Phật cũng không cần nhất tâm. Nó khủng khiếp như vậy. Cũng là cái tịnh độ đó, nhưng Trung Hoa khác, rồi Ấn Độ khác, nhưng qua Nhật Bản là nó siêu việt hơn nữa. Là niệm Phật không cần nhất tâm. Bởi vì khi mình khởi lấy cái lời niệm á, là Phật đã chứng biết hết. Cũng như đứa con khi mà nó chuẩn bị khóc chứ chưa để thành tiếng, là người mẹ có biết là đứa con mình muốn cái gì không? Biết. Nếu mẹ không biết con mình cấm gì, mẹ nó là mẹ hư. Thế thì Phật nghe chúng sanh niệm để danh hiệu của mình, không biết là chúng sanh cầu cái gì, thì đâu có phải là một việc có từ tâm ăn như nam ma. Bây giờ niệm mẫu Phật hiệu giống như viết cái email cho Đức Phật. Bây giờ mình nói này về gửi email cho Đức Phật hai chiều này. Thế thì mình gửi email về Đức Phật ra dưới đài nhận được không?
Được
chứ. Nhưng mà quan trọng là cái nội dung của mail nó viết cái gì. Trong đó viết đủ thứ, cái cung cầu cho chồng con này, cho vợ con này, cho bà con này, cái này người kia. Cái Đức Phật Di Đà có mail nó là cái này sẽ lung tung của thơ bèn bèn. Rồi không ngài để biết mất. Còn nếu mà cái mail nó hay á, thì ngài sẽ forward tiếp theo cho những người khác. Thì mình gửi một cái tín hiệu cung kính đối với Đức Phật, gửi một cái tín hiệu, một cái năng lượng để mình có thể trở về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đến nước tựa nơi Đức Phật gọi là ai là, thì chắc chắn là sẽ được. Đó là hàng hóa như vậy. Chứ mình vì vậy cho nên không cần phải là nhiệt tâm, không cần phải là nhiệt tâm. Nhưng mà trong kinh nào nói những người phạm tội cũng nghịch và những kẻ những sinh đề vẫn có khả năng thành Phật, ai biết kinh gì nữa hay không? Kim Cang cũng không có nói điều đó, mà Địa Tạng cũng không có nói điều đó. Chắc là Kinh Phật. Kinh Phật thường quá nhiều.
Kinh Pháp Hoa.
Kinh Pháp Hoa đâu nói điều này. Mời cô sao cùng đến đây nói này.
Con đi ra Kinh Đại Diệu Ba.
Giỏi, cho con đầm pháp tay chứ. Đó là Kinh Đại Diệu Ba. Đó là một kinh, còn kinh nào nữa? Nhưng nói ra cho rõ là Kinh Đại Niết Bàn Phẩm Sư Tử Hống quyển thứ 2 phẩm thứ 40. Trong đó quý vị cái gì dở ra coi thì trong đó Phật nói là những người phạm tội những sinh đề, những đạo việc là bất tín, người đó không tin bất cứ một cái gì, không tin nhân quả, không tin Niết Bàn, không tin có kiếp sau thì kiếm, nhưng vẫn có khả năng thành Phật. Rồi Kinh Đại Niết Bàn kinh thứ 2 là kinh gì? Kinh thứ 2 là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nó phẩm phần quán quán thứ 16 là quán hạ phẩm hạ sanh đó, nhưng phải đơn giản để thành Phật có hai điều kiện. Điều thứ nhất là phải sám hối và có tâm tạm quý. Điều thứ hai là có những thiện hữu kiến thức đi kèm. Nếu không có hai điều kiện này thì cũng không sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc được. Nhưng mà nếu có sanh về đi nữa thì ở phần nghi thành và hạ phẩm hạ sanh 12 kiếp kiếp không nghe tiếng Phật, không thấy Phật, không thấy Bồ Tát, chỉ nằm trong cái cảnh giới của gọi là nghi thành, tự nhiên mình còn nghi gì đó, chỉ được một cái là không có bị đầu thai trở lại để sanh tử luân hồi thôi. Nhưng mà tại sao trong kinh đã có biết bàn phẩm sư tử hống Phật nói như vậy? Phật nói là những cái nhất siêu đề cũng có khả năng thành Phật, đa phần những kinh khác không có nói điều này. Tại sao? Bởi vì Đức Phật nói là tất cả các pháp đều bất định, cho nên thiết diệt đề cũng bất định. Tại sao gọi là bất định? Ngày hôm qua người đó không tin nhân quả, nhưng ngày hôm nay người đó có thể tin nhân quả, và ngày mai người đó có thể thực hành theo cái lối đã thấy nhân quả báo ứng như vậy, cho nên tin có nhân nào thì sao nhân quả đó. Người đó chuyển đổi cái tâm thức của họ từ cái phiền não, họ có thể tiến thành cái bồ đề. Nhưng mà trải qua nhiều vô lượng kiếp, nó không phải đơn giản, nhưng nó phải đủ hai cái điều kiện. Vì vậy cho nên khi chúng ta đi niệm Phật mà cầu siêu cho một cái thân nhân mà đã trong lúc vào mà thân lúc ấm, quý vị tự chúng ta thì giờ nhiều để nói về thân lúc ấm. Nhưng mà trong cái vòng 8 tiếng hay 4 tiếng đồng hồ đó, những người mà đi hồi niệm nó rất là quan trọng. Quý vị có thể tìm thêm đọc cái quyển Peaceful Death and Joyful Rebirth, tôi có thể tìm tạo nhân tạng với dịch từ tiếng Anh hơn tiếng Việt là Cháy Căn Làm Tái Sanh Văn Thị, quyển niệm rất là hay. Quý vị nào đọc cái này rồi, giơ tay coi. Bây giờ quý vị phải làm sách, phải nghiên cứu, phải học, phải tu, phải niệm Phật, phải hành trì, chứ không thể không đọc được. Rất là hay, bởi vì ở trong sách có rất là nhiều ngọc, tiếng Tàu gọi là thơ trung thủ ngọc, sư trung dò nghiệp. Thế là trong sách rất là nhiều ngọc ngàn châu báu, mình không có đọc đủ. Bây giờ đấy thì có một số không có, nó là bây giờ không cần đi chùa nữa, ở nhà niệm Phật cũng vẫn sanh được. Điều này đúng, nhưng mà cái sai hơn 50%. Mình xin thưa quý vị, ở đây có ai không đi đến đường mà biết chữ thì giơ tay lên coi. đến trường mà học cũng dở, cũng không gì đó, nhà có ngủ thôi chứ còn làm gì. Như tụng kinh sáng nay tụng Lăng Nghiêm 50-70 người tụng, còn ở nhà thì quý vị làm gì? Có thể ngủ rác chút để mình ngủ quên luôn. Cho nên trong cái gọi là ngủ triền hay là ngủ cái, trong đó có tham lam, sân hận, trạo tử, nghi và cái gì nữa, nó che đậy tâm của mình. Thì trong năm cái này đó là ngủ nghĩ, nghi là những cái làm cho mình mà nó chi phối tư của mình, nó có đơn giản đó. Cho nên người ta nói là ăn cơm thiệt, có căn mà tu hành thiệt các bạn. Cho nên quý vị nên đến chùa. Bây giờ chủ trương là không cần đến chùa nữa, thì ai hỗ trợ cho quý thầy giúp cho quý vị có thể thấy rõ được cũng được. Cho nên nên đến chùa, nên học Phật và nên hiểu biết. Tại vì mình có học thì mình mới có hiểu, mình có biết, mình mới chia sẻ. Học mà không hiểu nó, đừng nói là ở nhà làm sao mà hiểu được. Dĩ nhiên trong một câu Phật hiệu nó đã đủ hết năng lực của Đức Phật A Di Đà, có khả năng thành Phật. Mà sự thành Phật đó là do cái bổn nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mình thành Phật, chứ không phải do mình thành Phật. Như quý vị đi cầu siêu một cái thân nhân của mình á, nhờ quý vị đi cầu siêu là những người đã có siêu không? Không siêu ta đi cầu chết, chắc chắn phải siêu. Bởi vì cái nguyện lực của mình giúp cho người đó siêu. Nhưng trừ những người nào mà không thích nhau á, trong vòng 24 tiếng đồng hồ không ai hiện được. Mặc dù từ nước Việt Nam mình có câu là nghĩa tử là nghĩa tặng, nhưng không nên tặng thiên mệnh trong 24 giờ khi thân trong ấm vẫn còn chấp trước. Nhất là mấy bà xui với nhau á, nhớ kể gì nữa, không thích nhau thì trong 24 giờ không nên có mặt. Tại vì đấy cái người đó có thể giận dữ, một cái sân hận của họ có thể dẫn sự bị phục thay vì họ đi cao hơn. Cho nên tất cả những cái mối sân, mối nghi, những cái ngờ vực thì giải quyết ngay trong lúc mình còn sống. Chứ mình phải chờ tới hấp hối rồi mình tới đùa tiền. Nên chị thiếu nợ tôi mấy cây già hay là dịch vụ ngày nào này không ích lợi gì. Trong cái lúc thành công lắm vẫn còn nằm đó để chờ chết. Và chắc chắn chúng ta là ai cũng phải có một ngày ra đi. Chúng ta biết rằng cái sự ra đi của chúng ta có đối hướng rất là rõ ràng. Chúng ta không có gì để sợ, và cũng không có gì để mà quyến luyến, mà cũng không có gì để nghĩ rằng mình không có khả năng để theo chân cái từ phụ anh. Để thì cái niệm bên Nam Tông nó liên hệ với cái niệm của Bắc Tông, là từ cái niệm căn bản là hơi thở, nhớ về thân thể của mình, là niệm hơi hư tích. Cái chữ hư tích thì viết bằng tiếng Hoa, nhưng mà tiếng Nhật nó kêu là kêu kê. Kêu kê có nghĩa là nghỉ giải lao một chút thôi. Nhưng mà trên thực tế thì cái chữ hư tích là chỉ định là niết bàn. Mà niết bàn nó là Nirvana. Tôi thường hướng dẫn những sinh viên Đức ở bên Đức hay là những người đến học Phật, chính thức họ Basic Nirvana. Niết bàn nó là cái gì? Nirvana is where the fall of the star. Nó là tiếng Đức. Niết bàn nó không có hình tướng, mà nó cũng có cái chủ thể đó, nó không thể chỉ được niết bàn nó là gì. Mà niết bàn là cái Phật thực hành nó là những cái củi hát cửa tắt vậy thôi. Xong rồi thân thể này, tâm niệm này không còn nữa thì được giải thoát của sanh tử luân hồi. Bây giờ biểu định nghĩa niết bàn nó là gì thì chỉ có người nào chứng niết bàn thì người đó mới biết niết bàn nó là gì. Người Tây phương thì đạo Phật tin mới hiểu, và hiểu rồi thì mới tin. Nhưng mà cái việc đạo Phật thực sự nó không phải bắt mình tin rồi mới hiểu. Nhưng niềm tin nó là mẹ sinh ra tất cả công đức của chư Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm đã nói như vậy. Đến với đạo Phật không bất cứ một tôn giáo nào mà không có niềm tin là một điều rất là phụ. Cho nên tục ngữ Nga có nói rồi, mất tiền là không mất gì hết cả, mất danh dự là mất một phần lớn của cuộc đời. Kẻ nào đánh mất niềm tin, kẻ đó mới là mất hết tất cả. Bởi vì trong cuộc sống này tiền mất mình có thể làm nó được, danh dự mất là mất một phần lớn của cuộc đời. Nhưng mà kẻ nào không có niềm tin, kẻ đó mới là kẻ đánh mất hết tất cả giá trị sự sống của mình. Bởi vì chúng ta sống không phải chỉ bằng cơm, bằng gạo, bằng tiền, bằng tình, nhưng song song với những cái hiện hữu của thể chất này, tinh thần và niềm tin nó giữ một vai trò rất là quan trọng. Bây giờ tôi hỏi quý vị, trong năm giới, giờ sát sanh từ đứa bé mới sinh ra, con ruồi bay qua, nó độc. Vậy thì cái sát hại mà giết cái con ruồi này là do cha mẹ biểu hành tự động nó có này, là sao tự động nó có. Vậy thì cái này nó thuộc về tánh tội chứ không thuộc về tướng tội. Thì trộm cướp cũng vậy, khi còn nhỏ hay là lớn lên, cha mẹ nào cũng nghèo bao nhiêu cái chân nữa, ta ai bảo rằng con ơi đi lấy đồ gì cho mẹ xài không? Của người khác không. Nhưng mà khi mình thấy cái đồ bây giờ người ta để ra thì cái tâm mình nó tham lam, mình muốn quèo, mình muốn quơ, mình muốn lấy. Cái này là do cái tay mình làm, là do cái tâm mình thiếu, tâm thiếu. Rồi giới tài nhân cũng vậy, cái thân là bị động thôi, cái tâm nó là chủ biến. Rồi nói dối cũng vậy, rồi uống rượu cũng vậy. Thế thì bây giờ mình thấy tất cả đều là do tâm tạo. Trong kinh nói là những thiết duy tâm tạo, kinh Hoa Nghiêm. Thì bây giờ mình tu tu cái gì? Tu cái tâm. Cái còn cái thân là nó dễ quá, thân thì đóng độ ngày mấy lần cũng được hết. Nhưng mà tâm phải sám hối mà. Không tàm quý, không sám hối, không ăn chay, không niệm Phật, không ngửi thiền, không làm việc thiện thì đã làm sao? Phải thấy như vậy. Cho nên khi mà chúng ta học Phật, hiểu Phật, hành hạnh Phật, cái này nó quan trọng. Và chúng ta biết đường đi và nẻo về. Và người Phật tử chúng ta biết rằng giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa không có xa, và Kim Cang Thừa cũng rất là gần. Nhưng mà tại vì mình còn mê muội, mình còn vô minh, mình còn phiền não, mình còn những cái nghi với chứa chấp ở trong cái thân cũng như cái tâm của mình. Bây giờ mình gặp lòng cái tâm của mình trước, nhưng mà phải chuyển hóa nó dễ lắm, nó khó. Hồi thứ hai cũng như cách đây 42 năm về trước mình tiếng Nhật, 43 năm về trước Nhật ngữ đó, là ở trường đại học về Yoshiya, thì các bạn cô giáo mà anh tôi là tao mà nghĩ tôi là tao mà gọi nghĩa là cái đầu người nó tốt, cái đầu người kia xấu. Có nghĩa là người này thông minh mà người kia không thông minh thì tôi không có đồng ý. Tôi nghĩ người nào cũng giống nhau. Ví dụ như mình giải một bài toán á, kết quả á, của một cái phương trình A cộng B bình phương bằng mấy, quý vị nói dùm nghe không? A cộng B bình phương bằng mấy? A2 cộng B2 cộng B2 à, mình nói gì nữa? Cái đó mới nửa mấy thôi. A bình phương cộng B bình phương cộng gì nữa? Cộng 2AB à, đó là một cái phương trình gọi là A cộng B trong mặt bình phương. Thì ai theo nguyên tắc này giải á thì cũng đều đúng. Người thông minh có thể giải nhanh hơn chút, người gọi là kém thông minh thì giải chậm hơn chút, nhưng mà kết quả thì vẫn giống nhau. Thì đáng là Phật thì Phật nào cũng là Phật ấy, cũng là đánh giá ấy. Cho nên thông minh hay không thông minh vấn đề không có quan trọng. Vấn đề quan trọng là mình cứ sử dụng cái não bộ của mình trong 2 tỷ tế bào để làm việc hay không. Đức Phật 2 tỷ tế bào đều mở ra hết để đón nhận những cái giới định huệ. Còn mình á thì 1 tỷ 9 tế bào ngày nào cũng ngủ, ngủ quanh ngày, ngủ quanh đêm, nghe tiếng Pháp cũng ngủ. Tại vì nó không có mở ra thì làm sao mà tiếp nhận được Phật Pháp. Có. Với lại cái, bây giờ quý vị chỉ nói một chữ cho tôi nghe nè, bản chất con người nó là gì? Một chữ nó đã là một chữ. Một chữ không phải hai chữ. Bản chất của con người nó là gì? Lười. Chỉ vậy thôi. Ai làm mình ăn thì thích lắm nhưng mình làm không muốn. Ai tu thành Phật thành cầu dễ lắm nhưng tự mình thành Phật thì không muốn. Bản chất của người nó là lười thôi. Mình cũng có thể thành Phật, mình cũng có thể lái máy bay, mình cũng có thể thành ốc này, không phải, nhưng tại vì mình không muốn thôi. Vô la sanh vô, muốn làm được chuyện nó rất là dễ trong cái đó, tại vì mình không muốn, là tại vì những tế bào mình không có chịu triển khai nó ra. Nhưng mà câu Phật hiệu nó sẽ giúp cho chúng ta mở hết tất cả những tế bào còn lại để mình sẽ trở thành Bồ Tát Quan Âm rất là vi diệu, có thể khả năng cứu hóa hết tất cả mọi người và mọi loài. Chúng ta có khả năng để trở thành một Đức Địa Tạng, chúng ta có khả năng để thành một Đức Diệu Sư Lương Lương Quang Như Lai, bởi vì trong chúng ta mọi người đều có tánh Phật. Vâng, và chúc quý vị sẽ trở thành vị Phật có trí tuệ hoàn toàn ha, hay như Đạo Phật.